Dùng thứ bảy, cai trị ở giữa những kẻ thù của bạn. Sự bình an của chúng ta không phát xuất từ sự hững hờ cùng cực, cũng không phải từ chỗ quá ưu thiêng liêng đến nỗi bạn không cần để ý đến một nan đề. Nhưng đó là do bạn hết sức tin tưởng đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến nỗi bạn biết rằng dù trận chiến và hoàn cảnh của bạn có khó khăn đến đâu thì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Sân nhất đoạn 4 câu 4. Bạn không tự tin nơi mình, bạn tin tưởng nơi Chúa. Đức Chúa Trời bình an sẽ dạy đạp Satan. Để chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, chúng ta phải hiểu rõ quy quyền thuộc linh. Quy quyền thuộc linh không phải là áp đặt ý chí của bạn trên người khác. Khi bạn có quy quyền thuộc linh, bạn đã thiết lập sự bình an của Đức Chúa Trời trong một lãnh vực mà một lần đã từng đầy dẫy sự tranh chấp và áp bức. Vì vậy, để thực sự có thể tiến vào quy quyền, chúng ta trước hết phải có sự bình an. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Sa-tan dưới chân anh em. Roma đoạn 16 câu 20. Khi chúng ta giữ được sự bình an trong cuộc chiến, thì đó là một đoàn chí tử đánh vào sự áp bức và sự sợ hãi của Sa-tan. Sự chiến thắng của chúng ta không bao giờ phát xuất từ những cảm xúc hay trí tuệ của chúng ta. Sự chiến thắng của chúng ta phát xuất từ chỗ chúng ta từ chối phán xét theo những gì mắt chúng ta thấy hoặc tai chúng ta nghe. Và chúng ta tin tưởng rằng những gì Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ứng nghiệm. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết tường tận sự đắc thắng của Đấng Christ cho đến khi chúng ta ngưng phản ứng đối với hoàn cảnh theo thường tình của con người. Khi bạn thực sự có quy quyền tới một điều gì đó, thì bạn có thể nhìn thấy điều ấy không chút lo âu sợ sệt. Sự bình an của bạn là bằng chứng về sự đắc thắng của bạn. Quy quyền của Chúa Giê-xu trên trận bão biển cuồng nộ Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 23-27 là sự thực hành và mở rộng sự bình an của Ngài trên các yếu tố. Ngài không chiến đấu chống lại cơn bão. Ngài cũng không sợ bão. Ngài đối diện cơn cuồng nộ của nó và bắt phục nó bằng quy quyền của Ngài trong sự bình an trọn vẹn. Tại tòa án của Phi-lát, trong một thế giới đã bị các quyền lực của địa ngục khuấy động, cơn giận cuồng điên, thì xung quanh Đấng Christ đang có một sự thái an dây phủ. Đó là sự bình an phát xuất từ quyết tâm của Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bất kể giá nào. Tâm thần của Ngài đã phát ra một sự thái an có thể tiêu biểu như là sự bình an tại ngai thánh của Đức Chúa Trời. Trong giờ phút đó, Chúa Giê-xu không còn là người bị xét xử mà chính là Sa-tan, là Phi-lát và dân Israel. Kho chứa vũ khí của Sa-tan gồm có những thứ như sợ hãi, lo âu, nghi ngờ, tự ti, vân vân. Mỗi thứ khí giới này cướp đi sự bình an của chúng ta và để lại rối ren trong lòng chúng ta. Bạn có muốn phân biệt đâu là kẻ thù đang đến chống lại bạn không? Trong mạng lưới các mối liên hệ của bạn, bất cứ nơi nào bạn không có sự bình an thì ở đó bạn có chiến tranh. Trái lại, bất cứ nơi nào bạn có chiến thắng thì bạn có bình an. Khi Sa-tan phóng mũi lao chống lại bạn, bạn càng có sự bình an trong nghịch cảnh bao nhiêu thì bạn thực sự đang bước đi trong sự đắc thắng của Đấng Christ bấy nhiêu. Phao-lô nói với chúng ta rằng phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rồi. Philip đoạn 1 câu 28. Sự bình an của bạn, sự đứng vững chẳng chuyển lai trên lời Chúa của bạn là một dấu hiệu bạn đã đứng đúng chỗ trong sự hoàn toàn đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính sự kiện bạn không để cho kẻ thù ngâm dọa mình là một dấu hiệu bạn có quy quyền trên nó rồi. Người tạo hòa bình là con cái Đức Chúa Trời. Sự bình an là quyền phép của Thánh Linh. Một người tạo hòa bình không phải chỉ là người chống lại chiến tranh, đó là người có lòng đầu phục Đấng Christ cả tâm thần lẫn mục đích đến nỗi người đó có thể được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Người đó đi đâu, Đức Chúa Trời theo cùng. Và Đức Chúa Trời đi đâu, người đó đi theo. Người đó không biết sợ, có bình an và giản dị. Sự bình an từ người đó phát ra ánh sáng soi đường, cũng giống như hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Trong những cuộc tranh chiến ở đời, sự bình an của bạn thực sự là một vũ khí. Thật vậy, sự tin tưởng của bạn tuyên bố rằng bạn không thất trận vì sự dấu trá của ma quỷ. Bạn thấy không, bước đầu tiên hướng đến quy quyền thuộc linh trên kẻ thù là có sự bình an trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi Chúa Giêsu đối diện với ma quỷ, Ngài không đối diện với nó bằng những cảm xúc của Ngài hay trong tình trạng sợ hãi. Biết rằng ma quỷ là kẻ nói dối, Ngài chỉ từ khước không chịu để bị ảnh hưởng bởi bất cứ tiếng nói nào khác ngoài tiếng nói của Đức Chúa Trời. Sự bình an của Ngài đã chiến thắng Satan, uy quyền của Ngài đánh vỡ sự dối trá và ma quỷ chạy xa, yên nghỉ trước khi cai trị. Trong Thi Thiên 23, David đã tuyên bố, có một chỗ bước đi với Đức Chúa Trời là nơi bạn không sợ gì ma quỷ. David đã đương đầu với một con sư tử, một con gấu và một tên khổng lồ. Trong Thi Thiên này, ông đã đứng trong trũng bóng chết, thế nhưng ông chẳng sợ tai họa nào. David đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Ông nói, vì Chúa ở cùng tôi. Vì Đức Chúa Trời ở với bạn nên mọi nghịch cảnh bạn đối diện sẽ được bạn chiến thắng khi bạn duy trì lòng tin đặt nơi Đức Chúa Trời. David tiếp tục, Ngài dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Trận chiến bạn đang dự vào chẳng bao lâu sẽ trở thành một bàn tiệc cho bạn. Một kinh nghiệm sẽ nuôi dưỡng và gây dựng bạn trong đời sống thuộc linh. Chỉ có sự bình an của Đức Chúa Trời mới dập tắt được những phản ứng xác thịt của bạn trong trận chiến. Nguồn gốc sự bình an của Đức Chúa Trời là chính mình Đức Chúa Trời. Thật vậy, trước ngôi có như biển, trong ngần giống thủy tinh. Khải Huyền, đoạn 4 câu 6a. Biển thủy tinh là một biểu tượng, không có gợn sóng lăn tăn, không có sóng lớn, không có sao động nào làm rối ren Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va không bao giờ lo âu, không bao giờ vội vã, cũng không bao giờ không có câu trả lời. Biển chung quanh Ngài hoàn toàn yên tĩnh, lặng thinh. Tất cả những sự chiến thắng của chúng ta đều phát xuất từ việc chúng ta cùng đồng ngồi với Ngài tại đây. Đức Chúa Trời là Thiên Phụ của chúng ta. Jerusalem trên trời là mẹ chúng ta, nơi sanh bản tánh mới của chúng ta. Galati đoạn 4 câu 26. Và bạn là người con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là phần tử của gia đình Đức Cha và là người nhà của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19. Bạn phải biết bằng sự khải thị rằng không phải đấu tranh để được lên thiên đàng. Trái lại, bạn đã được sanh ra tại đó trong sự tái sanh rồi. Giăng đoạn 3 câu 1 đến câu 8. Bạn phải được an cư và ổn định vị trí một cách đúng đắn trong mối quan hệ của bạn với Đấng toàn năng. Đối với những người đã sanh lại từ trên cao, Ngài phán, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Thi Thiên 110 câu 1 câu 2. Trước khi bạn tham chiến, bạn hãy nhớ rằng không phải ma quỷ sợ bạn đâu, mà nó sợ Đấng Christ đang ở trong bạn. Chúng ta đã được cất lên và đang ngồi với Đấng Christ trong các nơi trên trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6. Đây là lý do tại sao Đức Thánh Linh tiếp tục phán chúng ta rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời là sự đáp ứng đầu tiên của chúng ta trong trận chiến. Bạn hãy đặt mình vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy ngồi ở đó, yên nghỉ, biết rằng Đấng Christ đã khiến các kẻ thù của bạn làm bể chân bạn rồi. Từ vị trí yên nghỉ, lời Chúa tiếp tục. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ biệt về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Thi Thiên 110 câu 2. Sự yên nghỉ đi trước sự cai trị, sự bình an đi trước quyền năng. Đừng tìm cách cai trị trên ma quỷ cho đến khi bạn đầu phục quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên bạn. Trọng điểm của tất cả các chiến thắng phát xuất từ việc tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đến khi bạn tìm thấy Ngài. Và khi tìm thấy Ngài rồi, bạn hãy để cho sự hiện diện của Ngài đầy dẫy tâm linh của bạn với sự bình an của Ngài. Từ chỗ an toàn tại bên hữu Ngài, khi chúng ta yên nghỉ trong sự chiến thắng của Ngài, chúng ta hãy cai trị giữa những kẻ thù của chúng ta. Phần thứ hai, chiến trường của hội thánh. Những hội thánh khác trong các thành phố của chúng ta không những kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải học cách chiến tranh chống lại những ảo tưởng và những xung đột, những sự sợ hãi và những sự ganh tị mà địa ngục đã gửi đến để chia rẽ chúng ta. Nếu Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện cho sự hiệp làm một, theo răng đoạn 17, câu 20-23, thì chúng ta phải nhận biết rằng Satan đang liên tục chống lại sự hiệp nhất đó. Ma quỷ biết rằng khi chúng ta trở nên một với Đấng Christ và qua Ngài chúng ta thành một với nhau, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hội thánh do Chúa Giêsu xây dựng này sẽ phá hủy vương quốc của địa ngục.